nghĩa là ở đây Ngài nói là bên ngoài phát ra cái nghiệp lời nói âm thanh, bên trong biểu hiện ra các pháp tâm sở, tức là nghĩa là bên ngoài mình nói năng, rồi bên trong thì nghĩ ngợi đó. Nhưng mà trong tâm sở vừa nghĩ thì nó liền có tên, phải không? Trong này mình nghĩ nó có tên, rồi cái có tên đó thì tức sao? Có tên rồi thì cứ nói lầm thầm trong này hoài nè. Lầm thầm lẩm bẩm trong này, mình nói mình thôi. Cho nên nó nghe thấy mình nghĩa là không dừng được đó, à, là bởi vì cái quân tập nó lâu nó quen rồi như vậy đó. Mà mới để thấy có cái nghĩ nào mà nó không có tên không, à, mình nghĩ cái thì trong này nó có cái tên liền nè, tên thầm thầm đó, như cái tên đó cái nó bắt cái tên đó cái nó mới tiếp tục, ha, tiếp tục nó kéo dài thì cái nghĩ rồi cái nói tự nói lầm thầm lẩm bẩm trong này hoài như này, dừng không được, là vì thói quen đâu. Cho nên mà chính cái đó là cái mà gọi là nó là gốc gác mà luân hồi sinh tử đó, không? Cho nên đây gọi là từ cái nói bên trong này nó mới phát ra cái nói bên ngoài, không? Bên trong nó nghĩ rằng cái có cái gọi là có cái tiếng nói có cái danh từ trong này rồi, cho nên nó phát ra nói ra bên ngoài, người ta mới theo cái lời nói đó rồi mới suy mới hiểu, cho nên đó cũng là gọi là những cái tướng gọi là tạo tác, cho nên gọi là phát nghiệp thôi. Ở đây thì Ngài nói là do nghĩ mà có niệm, nghĩ mới thành niệm, rồi thì như vậy cũng là những cái chiếc áo thôi. Mà bây giờ nếu nhận những chiếc áo đó, đó cho là thật hiểu đó, thì dẫu trải qua số kiếp như bụi cũng chỉ là y thông. Y thông tất nhiên là cái thần thông nương tựa, thần thông bên ngoài thôi, có lúc cũng mất à. Nghĩa là mình hiểu cách mấy đi nữa nhưng mà rồi có lúc nó cũng quên, cũng mất. Tất nhiên là thí dụ cũng như là khi chết, bây giờ quân tập nhiều nhưng mà khi chết á thì đời sau sinh ra đời sau thì nó cũng quên, ha? Quên rồi cũng phải học lại. Cho nên đó là cái gọi là nương tựa. Ba cõi soi vần lăn lộn trong sinh tử chẳng bằng vô sự, gặp nhau chẳng biết nhau, cùng nói chẳng biết tên. Nó phải thấy được cái chỗ này, ha? Gặp nhau chẳng biết nhau, cùng nói chẳng biết tên, người học thời nay chẳng nhận được, bởi nhận danh tự làm hiểu, ghi chép những lời chết của người xưa vào quyển sổ to, rồi bọc kỹ lại năm ba lớp, chẳng cho người thấy, nói đó là quyền chỉ, giữ gìn như củ quý. Ngài bảo gã dốt làm to rồi, ông nhầm trên khúc xương khô tìm sao ra nước. À, đây Ngài nói rằng mình á lăn lộn xoay vần ở trong ba cõi này, thấy không? Thì chi bằng ngay đây vô sự là xong, cứ theo đó mà tạo nghiệp. Ngay đây cái người mình khéo nè, gặp nhau mà chẳng biết nhau, nói cùng nói mà chẳng biết tên, tức là sao? Khỏi cần phải tìm đâu xa, tất nhiên đây là phải thầm hiểu, thầm hiểu vậy thôi chứ có theo ngôn ngữ. Gặp nhau chẳng biết nói gì, mà mọi cử chỉ mọi hành động đều có đủ hết, mọi cử chỉ hành động đều có cái người chủ chân thật đó hết à. Mình đi cùng đi, ngồi cùng ngồi, đứng cùng đứng, nói cùng nói, luôn luôn theo bên mình, cho nên mới gọi là gặp nhau đó, luôn luôn gặp nhưng mà chẳng biết nhau, đó là cái đặc biệt đó. Bởi vì nếu biết thì sao? Nếu biết thì thành ra cái người thứ hai rồi. Biết thì tức nghe thành người thứ hai rồi, thành cái đối tượng của mình rồi. Cho nên ở đây á, gặp tức là luôn luôn đi theo sát bên mình, cho nên gọi là gặp. Nhưng mà không biết nhau, bởi vì chính là mình đâu phải người khác nào nữa mà biết. Còn nếu biết á, thành ra cái bóng thứ hai rồi, thuộc về cái người khác rồi, cái đối tượng của mình rồi. Cho nên là cùng nói cũng chẳng biết tên nữa, cái đó là không có tên tuổi gì, phải không? Cho nên gọi là nghĩa là luôn luôn đi đứng nằm ngồi theo sát bên mình, mọi cử chỉ mọi hành động đều có đủ trong đó hết, thấy không? Khéo thầm nhớ trở lại thì đủ, còn cố tìm cố hiểu nó thì càng xa, bởi vì chính mình sao lại hiểu mình? Cho nên hiểu nó thì nó thành cái bị hiểu rồi, bị hiểu thành ra cái bóng, không phải là chân thật. Chủ thì sao hiểu được? Cho nên mới có cái câu mà gọi là cái vị tăng gì mà hỏi ngài Thạch Sương hay ai đó, hỏi rằng khi mà các cửa đều đóng hết thì chẳng hỏi, nhưng mà các cửa đều mở hết thì sao á? Khi các cửa đều đóng hết thì chẳng hỏi, bây giờ các cửa đều mở hết thì sao? Thì ngài nói không người biết được y. Các cửa đều mở hết thì ai, thì ai trong đó? Tức là khi các cửa đều mở hết thì ai trong đó? Thấy rõ ràng, cũng như mình bây giờ các cửa đều mở toan hết thì cái gì mà sáng hết tất cả đó thì ai trong đó? Nhưng mà đây thì ngài nói là không người biết được đi, cái người đó không ai biết được hết, bởi vì đó là chủ mà. Nếu biết được thì là khách rồi. Nhưng mà đã là các cửa đều mở hết thì tất nhiên là trong nhà chủ sờ sờ đó, tại sao không còn biết, không, tại sao không còn nhận đó. Cũng như mình đây là coi như cửa đang mở nè, cửa đang mở, cho nên rồi nghĩa là cái gì mà có tới thì nó đều sáng hết, không? Nhưng mà như vậy mình lại không không nhận được cái ông chủ đó, mà lại sống với những cái khách không à. Cho nên đây là phải khéo thấy trở lại đó, gặp nhau mà chẳng biết nhau, cùng nói mà chẳng biết tên đó, là để cho mình phải thầm hiểu thôi, chứ đừng có kẹt ở trên ngôn ngữ văn tự. Bởi vậy mà ngài Vân Môn có lần ngài dạy chúng: mọi người các ông mỗi ngày đi lên đi xuống thăm hỏi thì tức là chẳng không. Mỗi ngày á, các ông đi lên đi xuống thăm hỏi nhau đó, tức là chẳng không, nó đủ hết. Nhưng nếu khi mà đi qua nước á, thì ông đem cái gì qua? Mỗi ngày các ông đi lên đi xuống thăm hỏi nhau thì tức là chẳng không rồi, không có đủ trong đó hết. Bây giờ nếu mà khi ông đi qua nước á, thì ông đem cái gì qua? Đi qua nước đem cái gì qua? Nó có theo qua không? Đó, cho nên đời có vị tăng mà đã coi như ở lâu năm rồi đó, ông tăng đó mới bước ra, ông mới thưa bước vậy thôi. Không nói vậy, bước thì ngay đó ngài gật đầu vui vẻ. Nghĩa là hàng ngày đi lên đi xuống thăm hỏi điều nó cũng có hết, thì qua nước thì cũng bước qua thôi. Còn ngay đó cái suy nghĩ cái sai rồi, suy nghĩ phải cái gì qua, không? Tức là suy nghĩ đem cái gì qua là sai rồi. Đó. Đơn giản phải không? Đó. Cho nên đó mình mới thấy rõ, lúc nào nó cũng vậy đó. Thì qua nước thì bước thì cứ bước thôi. Còn suy nghĩ phải đem cái gì qua nữa thì tất nhiên là có cái thứ hai rồi. Đó. Cho nên đó là để cho mình thấy rõ, phải thấy trực tiếp vậy. Còn bây giờ kẹt ở trên cái ngôn ngữ, kẹt cái danh tự thì bám vào những cái của người thôi. Cho nên ở đây ngài nói cái này để mà đánh thức mình, không? Nghĩa là người học thời nay á thì không nhận được như vậy, là bởi vì nhận danh tự làm hiểu, tức là nhận theo cái chữ nghĩa, rồi ghi chép những cái lời chết của người xưa, không? Những cái lời chết đó lâu lâu nghe câu hay, ghi vào trong cuốn sổ, sổ to, sợ nghe sổ nhỏ ghi không đủ, phải không? Ghi một sổ to, rồi sao nữa? Rồi lấy ở đây ngài nói gọn lại chứ, tức là lấy giấy đó, giấy bọc kỹ lại năm ba lớp, phải không? Năm ba lớp trong cái túi gấm, rồi không có cho ai thấy, bởi vì sao? Đây là cái củ quý. Đó, thì như vậy tức là gọi đó là cái quyền chỉ. Cho nên ngài đó đó là sống bám theo những cái khuôn mẫu chết mà không thấy được những cái lời kinh sống, những cái lời Phật tổ sống, gói kỹ như vậy thì có gì trong đó, và mà phải hiểu được những cái lời đó để mình ứng dụng sống ngay nơi mình đó, thì cái đó mới là cái sống nhé, phải không? Cho nên ngài mới bảo là cái gã dốt làm to rồi, ông nhầm trên khúc xương khô mà tìm sao cho ra nước, không? Nghĩa là ở trên những cái khúc xương khô đó đó, tìm hoài, tìm tới tìm lui, bao giờ mà có nước được. Có một bọn chẳng biết tốt xấu, nhầm trong giáo điển mà bám lấy để suy lường, bàn bạc thành câu nghĩa, giống như nắm cục cức bỏ vào trong miệng ngậm xong rồi đưa qua cho người khác. Đó. Hoặc là y hệt người truyền khẩu lệnh cả một đời qua chuông, nói ta là xuất gia mà bị người hỏi đến Phật pháp liền ngậm miệng ú ớ, mắt tợ ống khói, miệng như tấm ván. Hạng như thế gặp Đức Di Lặc ra đời cũng dời họ đặt sang thế giới phương khác, gửi vào trong địa ngục chịu khổ. Ngài nó mạnh thì cái này đó mình kiểm lại rồi, nhiều khi rồi mình mới thấy xấu hổ, thấy không? Tức là sao? Nhằm trong những cái giáo điển, tất nhiên là kinh giáo đó, rồi bám lấy những cái lời đó suy lường, bàn bạc, chia sẻ, rồi sao nữa? Thì ngài nó thiện dạy là sao? Bám những câu, những lời đó chia sẻ, câu này nói sao, lời kia nói sao, chữ này nhiều khi rồi còn phân tích thành danh từ, ngôn động từ, chủ từ đồ nữa, phải không? Đó, thì ngài nói như vậy thì sao? Giống như là nắm cục cứ khô bỏ trong miệng ngậm, có được gì? Mình ngậm rồi, ngậm xong rồi mớm cho người khác ngậm. Đó, thì như vậy nếu mà không sống được với chính mình thì có giống vậy không? Đó. Nhưng mà có cái nhiều khi không cho ngậm thì cũng còn buồn nữa. Phải không? Đó. Tức là phải luôn luôn á, là mình coi như là dùng những cái suy tư, những cái phân tích của mình đó rồi đưa ra cho người khác giữ, không thì như vậy là chịu. Còn bây giờ gọi là để mà phá những cái đó để khiến cho mình sống lại những cái sống chân thật của mình đó thì nhiều khi rồi không chịu, không? Sợ dốt, phải không? Nhưng mà ở đây á, khi mà mình thấy là mình sống lại mình rồi á thì có dốt không? Cho nên sợ dốt mà nhiều khi là mà thành bị quở. Ở đây ngài nói giống hoặc là y hệt như người truyền khẩu lệnh, tức là sao? Giống như là cái loa đó, lên loa nói thôi, phát loa, giống như phát loa, cái loa nó phát ra đó, phát vậy thôi. Đó. Cho nên rồi xuất gia, không? Mà bị người hỏi đến Phật pháp á, thì liền ngậm miệng ú ớ. Mình nhiều khi cái này thì nhiều khi mình cũng nghĩ rằng mình hiểu được, không? Nghe nói Phật pháp thì tức là hiểu rồi, không? Nhưng mà kiểm lại coi á thì nhiều khi cũng còn lúng túng à. Bởi vì hai chữ Phật pháp này á coi vậy chứ không phải đơn giản. Nghe là tưởng là mình hiểu thì hai chữ Phật pháp này làm sao sáng tỏ được hai chữ Phật pháp này? Đó mới là cái thực. Bình thường mình nói hiểu nhưng mà gạn lại thì giờ cái gì là Phật pháp? Trả lời xong không? Đó, đơn giản, cái mà đơn giản dễ hiểu thường thường á, ai nghe nói cũng là coi như mình hiểu rồi đó. Bây giờ đặt câu hỏi lại, cái gì là Phật pháp? Đó, mình sao đây trả lời đây. Đó. Cho nên người nói không khéo rồi cũng miệng ú ớ, mắt tợ ống khói, miệng ngậm như tấm ván, tất nhiên là mắt như khối đen rồi đó, mù mịt, miệng tợ ra tấm ván rồi ngậm miệng không nói gì được. Đó. Thì như vậy ngài nói rằng như vậy thì nếu mà gặp Đức Di Lặc ra đời ấy, cũng đặt họ sang cái thế giới phương khác thôi. Sao vậy? Đó. Cái chỗ này á không nói đâu xa, thí dụ cũng như là trong kinh Pháp Hoa, ở trong cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp á, khi mà Phật Thích Ca mà gom lại, tức là thâu lại các vị quá Phật của các ngài đi giáo hóa phương này phương kia về tại chỗ đó để mà mở cửa tháp báo á, thì sao? Thì cái thế giới phương này thì sao? Ở trong đó nó đang khi mà ngày sắp nghĩa là thu hết các quá Phật từ đi giáo hóa chỗ này chỗ kia về đó, không? Để mà mở cửa tháp báo đó thì cái cõi nước này nó biến thành trang nghiêm tốt đẹp, phải không? Rồi những chúng sanh, những cái dơ quế ở đây sao dời chỗ khác hết. Thì lúc đó mình ở đâu? Mình cũng bị dời đi luôn, phải không? Tại sao không được giữ vào trong đó, bị dời đi? Đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng tại vì nghĩa là chưa có dám, chưa có thấm được với trong cái chỗ này, cho nên rồi để mà vào trong đây thì nó lộn xộn, cho nên phải dời đi chỗ khác thôi. Thì như vậy đó là nhiều khi cũng tự mình dời đi. Nhiều khi cái cảnh Phật đó ở ngay nơi thế giới này, nhưng mà mình không có gọi là sống được, không có thấu được, cho nên rồi thành ra ở bên ngoài gọi là dời đi vậy thôi. Chứ không phải nghe nói dời đó là dời mình đi đâu đó. Đó là để cho thấy nhiều khi mình sống đó mà bị dời đi, không có thấm được. Đại đức, ông lăng xăng qua các nơi tìm vật gì, đạp mòn gót chân ông, cũng không có Phật để tìm cầu, không có đạo để thành, không có pháp để được. Tìm cầu Phật có tướng bên ngoài chẳng giống với ông. Muốn biết bản tâm, bản tâm không có ghê, bản tâm ông thì chẳng hợp cũng chẳng lìa. Nghĩa là đây ngài cũng coi như là đánh thức lần nữa, không cứ lăng xăng chạy đi tìm bên ngoài, nhưng mà tìm cái gì trong khi đó mình đạp mòn gót chân, không mà đi tìm Phật thì có cái gì để được. Cho nên tìm Phật có tướng bên ngoài đó là không giống với ông, tức là của ai thôi, chưa phải là ông. Còn muốn thấy được chính bản tâm ông á thì chẳng hợp cũng chẳng lìa, ta phải thấy lại nơi mình thôi. Này huynh đệ, Phật thật thì không hình, đạo thật thì không thể, pháp thật thì không tướng, ba pháp dung hợp lẫn nhau một chỗ, nếu chẳng nhận biết rành rõ gọi là chúng sanh nghiệp tức mênh mang vậy. Nghĩa là Phật đạo đó không phải là cái hình tướng bên ngoài, không mà đây cũng là cái tên, nói Phật cũng là cái tên, nói đạo cũng là cái tên, nói pháp cũng là cái tên, không mà mình phải thấy được cái gì mà chân thật, nó sáng sủa linh thông đó thì mới khéo. Nghĩa là Phật đạo pháp đó là cái tên, còn mà cái mà biết hỏi Phật hỏi pháp hỏi đạo đó thì cái đó là cái gì, cái đó mới là Phật đạo sống. Còn cái kia là cái tên, mà nếu mà theo cái tên đó hiểu thì tất nhiên là gọi là theo cái bên ngoài, gọi là quên mất cái chính mình, cho nên đây gọi là chúng sanh nghiệp thức mênh mang. Chúng sanh nghiệp thức mênh mang tất nhiên là nó nghĩa là bao la, nó không có gốc rễ, cũng không biết đâu mà bờ mé. Nhưng mà chính cái không gốc rễ, không biết đâu bờ mé đó là một cái an ủi nhất cho mình, không? Bởi vì nó không bờ mé, cho nên rồi mình có thể trở về bất cứ lúc nào. Chứ nếu có bờ mé thì phải đến bờ mé đó mới về được. Còn ở đây là không có bờ mé gì hết, cho nên chỉ nói mênh mang vậy thôi. Vì vậy cho nên là nếu mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể là trở về được hết. Do đó mà ngài Ngưỡng Sơn đó mới đáp ngài Quý Sơn. Quý Sơn mới hỏi ông ấy chứ làm tiện thức lâu nay rồi nhưng mà biết chúng sanh nghiệp thức mênh mang sao không đó. Thì ngay lúc đó thì có ông Tăng đi ngang qua, ngài gọi là Đại Đức. Thì ông Tăng đó liền xoay đầu lại, thì ngài nói đó là nghiệp thức mênh mang. Phải không? Nghe gọi ra xoay đầu lại tức là theo tiếng. Theo tiếng gọi mà xoay đầu lại là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Ngay đó thì nhớ lại tánh nghe hàng hữu đây thì liền nhổ gốc liền, đó là trở về. Thì chính đó cho nên mình thấy trở về ngay liền. Chứ còn nếu mà có gốc á thì chắc là khó trở về. Nên thấy được cái đó mới thấy được cái ý sâu của cái câu nói này. Thì như vậy đó là hôm nay mình học tới đây. Nguyện đem công chung subscribe cho